Thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 2 câu 36 đến câu 41. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô nói với người Do Thái rằng: toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và là Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều điều khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà để được cứu độ. Vậy những ai đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đó là lời Chúa. Tình thương Chúa chan hòa mặt tân.
Tình thương Chúa chan hòa mặt tân.
Lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cây tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực. Tình thương Chúa chan hòa mặt tân.
Tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Chúa đề mân trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Hầu kêu ho khỏi tay thần chết và nuôi sông trong bụi cơ hàng.
Tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tâm hồn chúng tôi đời trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Tình thương Chúa chan hòa mặn tân.
Một vị ngồi ở phía đầu, một vị ngồi ở phía chân. Thiên thần hỏi: này bà, tại sao lại khóc? Bà thưa: người ta lấy mất xác của thầy tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại thấy Đức Giêsu đứng ngay ở đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao lại khóc? Bà tìm ai? Maria tưởng đó là người làm vườn, liền nói: Ông ơi, nếu ông đem xác thầy tôi đi đâu, thì xin nói cho tôi biết, để người ở đâu thì tôi đến đem người về. Đức Giêsu gọi: Maria! Bà quay lại và nói bằng tiếng Do Thái: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Đừng cần thầy lại, vì thầy chưa nên cùng cha thầy. Nhưng anh em hãy đi gặp, chỉ hãy đi gặp anh em của thầy và bảo họ rằng: Thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Maria chạy về báo tin cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đọc tin mừng hôm nay, hình ảnh Chúa sống lại không mang tính thuyết phục, xem ra không diễn tả vinh quang, bởi vì Maria Maria thấy Chúa đứng ngay bên cạnh, bà đã tưởng đó là người làm vườn. Chúng ta thấy một người làm vườn dáng vóc bỏ thế nào, có cái gì mà đáng cho người ta ngưỡng mộ đâu. Chân nấm tay bùn, áo quần xốc xếch, mặt mũi thì lem luôn, có gì mà thuyết phục để nói về vinh quang Chúa phục sinh. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu phục sinh đầu tiên bày tỏ cái vinh quang của Ngài lại bằng dáng một người lao động? Cái này chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng. Chúa Giêsu phục sinh đã lấy nét lao động để diễn tả sức sống của con người, và đó Ngài gọi là sự sống phục sinh. Nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài, thì cái sự phục sinh nó không đợi đến ngày kết chung mới thấy, mà ngay từ bây giờ mỗi một người tin Chúa phải bày tỏ vinh quang phục sinh bằng bàn tay lao động của mình. Sau năm 75, xã hội Việt Nam có cái câu này, người ta đọc đấy là hãnh diện, tôi thì thấy là quá xấu hổ. Hãnh diện là người ta đọc sao? Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, lãm nhảm nói đáo là vào tù. Chúng tôi bắt đầu thì lao động, cuối cùng vào tù. Vậy mà người ta nói nhiều lắm đấy, đúng không? Sau năm 75, lao động là vinh quang. Nếu lao động là vinh quang thì mình thua con trâu. Trâu đó lao động của mình, lao động đâu phải là vinh quang. Lao động là nó có chỉ là một phương thế để đi đến vinh quang, lấy phương thế, lấy phương tiện đưa mục đích thì rất là ác và rất là ngu. Ví dụ như nói tiền nó chỉ là phương tiện để chúng ta sống thôi chứ. Mà bây giờ một người chủ trương không có gì quý bằng tiền thì giết người như quá, đúng không? Đưa một cái phương tiện là mục đích rất ác. Lao động chỉ là phương tiện, mà đây là mục đích. Lao động là cái quan trọng hơn. Lao động đưa đến vinh quang thì đúng chứ. Vậy mà trên môi miệng không phải người không có đạo mà cả người không dám nói, xấu hổ. Nhất là chúng ta đọc lại giáo huấn của thánh về lao động,
tôi rất là thích khi đọc là hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là giáo hội trong thế giới hôm nay số 35. Nhớ rồi không? Đây. Tưởng cả quá. Ở trên dân tộc lao động suốt cả ngày mà. Đọc quá. Đoạn này rất là hay. Đọc nên tôi đọc hoài vẫn không chán. À, tuyệt vời quá. Mà tôi chẳng thấy cái người công giáo nào mà nói cho người cộng sản để người ta thấy tình lao động không phải thế này nè, xã hội dạy thế này đâu có phải lao động để làm liên quan như con trâu đâu. Thôi dạy làm sao? Hoạt động của con người phát xuất từ con người nên quy hướng về con người. Tại sao cũng đầu nói hoạt động của con người phát xuất từ con người, quy hướng về con người là vì chúng ta nhớ lại cuộc tạo dựng của Chúa đấy. Muôn loài Chúa tạo dựng, ngoại trừ con người ấy, thì Chúa chỉ nói hãy có là có này, cha với bà gì đúng không? Hãy có ánh sáng, hãy có con vật, hãy có cây cối, tức khắc xuất hiện rất là tốt đẹp. Nhưng đến con người thì Chúa không nói hãy có mà thôi, mà Chúa năn tạo, Chúa vất vả. Có phải khi năn tạo con người, Chúa in dấu vết lao động của Chúa vào con người không? Đó cho nên công đồng người ta là hoạt động con người phát xuất từ con người nên quy hướng về con người là vậy. Khi làm việc không những biến đổi sự vật và xã hội mà còn cải thiện chính mình. Đúng rồi, khi làm việc chúng ta biến đổi sự vật, cải thiện chính mình. Tôi nói ví dụ nhé, một cái khu vườn chúng ta để cho nó tự nhiên thôi thì thấy cỏ mọc rồi rắn đít bọ cạp không có xem ra khu vườn đó, nhưng mà mình vất vả đưa cuốc ra làm lột nhặt cỏ cây bông hay là cây mì hay là có mì ăn rồi, phải không? Cây bông để thưởng thức rồi. Còn nếu mình không làm việc, nó chỉ là cái bãi cỏ hoang, thấy không? Chứ mình làm việc nó cải thiện cái đất hoang ấy thành một cái vườn cây. Ai trong cũng thích ta khi làm việc con người biến đổi sự vật, cải thiện chính mình. Chúng ta thấy biến đổi sự vật nhất là trong lĩnh vực khoa học. Người ta không phải chỉ làm việc bằng tay chân mà khối óc. Các nhà khoa học họ suy nghĩ, họ tìm hiểu, nó ra cái chất này chất kia à, rồi nó biến đổi thành chất này chất kia. Người ta làm nhiều công nghệ. Đấy, ngày xưa thì làm cái gì, làm nhà thì lệ thuộc vào gỗ. Không có gỗ thì không làm được nhà. Bây giờ đâu cần đâu. Nhà ta làm bằng nhựa. Đấy, cái mủ cây, mủ cái mủ từ cái cây, người ta lấy cái làm sao vậy, rồi cuối cùng người ta làm thành những cái cây nhựa rất là cứng để làm nhà. Bởi vì khối óc người ta có phải là lao động là biến đổi sự vật, biến từ cái nhựa thành một cái thanh rất là cứng để làm nhà. Hay để chúng ta thấy điện nhé, chúng ta nếu không có người suy nghĩ tìm ra điện, bây giờ thế giới này thế nào? Có như là đi vào sự chết rồi đấy. Biến đổi nhiều là vì con người biến đổi sự vật, thế chưa? Chúa đâu có làm ra điện đâu, nhưng mà con người khám phá ra cái cách làm ra điện, Chúa chỉ cho. Chúa bảo làm này làm cái này, mô tô nó quay thế này, nó phát ra từ trường vân vân đó. Nước người ta làm ra điện, là than ta làm ra điện, mặt trời làm ra điện, khuyết phải không? Đấy, nhờ làm việc con người cũng phải biến đổi sự vật, cải thiện và cạnh thân chính mình. Câu đầu nói tiếp, như làm việc con người phát triển tài năng, thăng tiến kỹ thuật, học biết được nhiều điều, càng làm việc người ta càng có nhiều kinh nghiệm trong công việc làm. Còn đây cái bóng đèn điện á, cái người người ta ngồi nghĩ ra làm sao này, cái dây kim loại mà nó phát sáng được, ngồi tự nghĩ ra chế, người ta thí nghiệm bao nhiêu lần này nhớ mấy 1000 lần chỗ kiên nhẫn nhỉ. Làm lần thứ nhất nó chẳng sáng, lần thứ hai cả 100 lần, 500 lần, 900 lần nó cũng chẳng sáng, làm tới 1000 lần nó phát sáng. Đó, con người thăng tiến kỹ thuật, học biết được nhiều điều hay quá. Cho nên cộng đồng nói tiếp, khi làm việc, cái giá trị không phải hiện tại ở chỗ kinh tế tôi thu được, không phải là tôi có được bao nhiêu của cải, mà khi làm việc tôi nói lên tôi là cái giá trị thu tích không bằng cái giá trị là. Chúng ta để ý coi cái câu rất là hay. Ví dụ một người ở nhà bảo hôm nay không có việc gì làm, hạng xưởng mới cho nghỉ rồi, không biết làm gì hết, rồi cứ ngồi nhà chơi chán cái mồ đi. Bây giờ cứ ngồi làm gì nó ra kinh tế, nó cũng không biết làm gì nó ra tiền, nó đâm chán rồi sinh tật xấu ra. Còn bây giờ một người bảo mình đi làm có tiền, có kinh tế thu nhập, gia đình có lợi nhuận thì ổn định được nhiều mặt. Nhưng mà bây giờ không có việc làm thì sao? Cái vườn đằng trước ra chặt cỏ đi, cấy đi, cái nhà của mình mạng nhện nó trăng đầy, làm sạch đi, nhà cửa nó mồn ra sắp đặt để cho ngăn nắp đi, thì cái đó nó cũng ra kinh tế, đúng không? Là có kinh tế trong chuyện quét nhà, lau nhà hay là buồn bằng nhện, nó cũng ra kinh tế. Nhưng mà một người mà biết lợi dụng cái thời giờ, thấy cái gì có thể làm được thì làm, giờ không biết làm cái gì thì làm, không làm cái lớn thì làm cái nhỏ, không làm cái ra tiền thì làm cái không ra tiền, lợi dụng cái thời giờ Chúa cho, cái khả năng để làm bất cứ cái gì có thể làm được cho cái môi trường cuộc sống của mình, thì đó là tôi là ai đó? Tôi là Chúa. Bởi vì Gioan chương 5 câu 17, người dân phải trách tại sao ông không nghỉ ngày thứ bảy, ngày thứ bảy phải nghỉ đêm mai chứ, bảo ấy cha tôi luôn luôn làm việc, tôi cũng thế, cho nên bình thường thì tôi đi làm hãng xưởng có tiền, nhưng không có ở nhà thì tôi làm việc này việc kia, bởi vì tôi biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa trong mặt tay lao động, cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thế đấy, tôi là dòng giống Thiên Chúa, tôi giống Chúa, hay không? Cái đó nó quý hơn là bây giờ tôi phải kiếm được bao nhiêu tiền. Mình kiếm được bao nhiêu tiền mà không ý thức dùng tiền rất là hư, sinh rất nhiều tật xấu. Còn khi mình có tiền rồi mà mình lại làm việc giống Chúa, để nói tôi là ai, tôi tiêu tiền tôi là thế nào, tôi vẫn nói được tiền bạc nhưng mà bốn mục đích là phát triển tin mừng rồi có ai là nhu cầu sự sống riêng của mình, tạo nên công ăn việc làm, sau cùng là chia sẻ cho người không thể tự sống được. Đấy, bởi vì tôi làm như vậy thì tôi là ai? Khi tôi có tiền tôi phải làm như vậy, tôi là ai tôi mới làm như vậy chứ? Chứ còn tôi là con thú, tôi chỉ có tiền là tôi mua đồ tôi ăn này. Đấy, chỗ này khi làm việc, cái giá trị con người không hề tại ở chỗ thu tích được bao nhiêu của cải, mà giá trị con người hiện tại ở chỗ tôi là. Đấy, cái giá trị là rất là hay.
Làm cái gì để tôi là ai mà tôi làm cái này? Tôi là ai mà tôi nói như vậy? Cái là mới là cái quý. Nhưng công đầu nói đấy, làm việc để nói đến cái là. Quan trọng hơn là cái có. Đây, chúng ta đọc lại nguyên viên một cái đoạn cộng đồng trong Nhận Chế Vui Mừng Hy Vọng số 35. Đọc chúng ta suy gẫm quá hay đi. Đấy. Nó gọi đó là học thuyết xã hội đó. Ở trên đài người ta hay nói học thuyết xã hội này là những cái điểm như vậy. Bởi thế nếu chúng ta đọc kỹ các bài đọc trong thánh lễ mới nghe nó đọc lại thì riêng cha sẽ nảy ra tám cái ý nghĩa trong khi làm việc để nói đến ta là tám cái ta là khi ta làm việc. Thứ nhất, khi ta làm việc, ta là Adam vô tội. Thời xưa thì Chúa tạo dựng Adam, lúc đó ông chưa phạm tội gì cả. Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 2 chương 15 thì Chúa đã giao cho ông là đấy, ngươi phải canh tác vườn. Nên ngươi phải canh tác vườn, lúc đó Adam chưa có tội, đã phải làm việc rồi. Canh tác vườn đó là Chúa làm cho cây cỏ nó mọc lên, nhưng mà ngươi phải sắp đặt lại. Cái gì không cần thì bỏ, cái gì nó không lợi cho con người thì dẹp, cái gì nó không đẹp mắt thì dẹp. Làm sao nó đẹp mắt, làm sao có lợi cho con người, làm sao nó tôn vinh Thiên Chúa đấy, giao cho con người, ngươi phải làm việc. Bây giờ phát xuất từ con người đấy chứ. Lúc đó Adam đâu có tội. Cho nên tin mừng hôm nay Chúa Giêsu hiện đến với bà Maria Magdalena bằng con người làm vườn, có nghĩa là Adam thủa ban đầu chưa có tội. Và như vậy Chúa đến với cái hình dáng này để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm việc cũng bớt nảy tội ra thật. Chúng ta cứ tưởng tượng trong gia đình ai cũng làm việc bớt tội lắm, bây giờ người làm người không làm nảy sinh ra bao nhiêu trong tội. Vì thế mà Chúa Giêsu sống lại ngày cũng tỏ vinh quang như trên núi hiển dung ở Matthew chương 17. Trên núi hiển dung thì ngài tỏ vinh quang phục sinh, sáng năng rực rỡ các tông đồ thích quá chả muốn đi đâu. Và bây giờ thì Chúa sống lại, Chúa để tỏ ra bằng cái dáng lao động. Nhưng mà để lao động giống Giêsu thì chúng ta cứ nhìn Giêsu cả cuộc đời ngài phục vụ như một kẻ nô lệ. Mà chính ngài cũng nói như vậy, thầy phục vụ như vậy để mẫu cho chúng con đấy. Vua Chúa trần gian thì ăn trên ngồi chốc ra lệnh, còn dân chúng con không được như vậy đấy. Chúng con cứ trông thầy đấy này, để là thầy là Chúa này, mở giữa chúng con như một người nô lệ này. Ngài đã phục vụ đến nỗi hiến mạng sức mình làm giá cứu chuộc con người này. Ta đọc lại Matthew chương 20 từ câu 26 đến 28, được cái số năm các vua đệ như vậy, lao động đến nỗi người ta coi mình như một kẻ nô lệ mà không cảm thấy nhục, không nhục là vì mình giống Chúa Giêsu thôi, chứ còn để người ta điều khiển mình như một cái con rối, họ sai khiến mình không có một cái ý hướng làm việc thì Chúa không bảo như vậy đâu. Tôi hạ mình xuống, tôi phục vụ bởi vì tôi muốn giống Chúa Giêsu thì tự nhiên nó có giá trị. Chả vẫn nói đi nói lại cái giá trị con người không phải do việc làm nhé, mà do ý hướng đấy. Cái ý hướng nó mới nói đến con người của mình như thế nào. Tôi cũng hạ mình xuống, tôi phục vụ bởi vì tôi muốn giống Chúa Giêsu, tự nhiên công việc nó giá trị hết. Liên kết với Chúa Giêsu tự nhiên việc nó vinh hiển thôi. Nó khác, ý hướng nó bị nói đến con người là ai, là thế nào. Và như vậy chúng ta thấy rằng đâu có phải đợi đến ngày cạnh chung mới thấy cái niềm vui phục sinh. Nếu cho ý thức lao động, ai cũng làm việc cho nhau, ai cũng làm việc vì Chúa, giống Giêsu như một kẻ nô lệ, thì làm rô lên cái niềm vui trong cuộc sống này, thì đó là phục sinh. Nên trong gia đình, mọi người đi lễ có một đứa nó lười nó chẳng chịu làm gì hết, nhưng mà hôm nay nó lên nó thấy à, Chúa sống lại, Chúa không cầm cờ mà Chúa cầm quốc. Tôi mà làm đại sở ở nhà thờ tôi phải làm Chúa Giêsu phục sinh, đồ đan lá này, áo rách vai này, đường may không có người khâu này, mà bắt cuốc này, đấy, đấy một người đi lên à, Chúa phục sinh như vậy hả? Nhưng mà từ xưa đến mình lười quá, mình chẳng giống Chúa phục sinh. Bây giờ nó về nhà, nó thay đổi hẳn, ôi bố mẹ thích quá, chờ thấy không? Tôi vừa đợi đến ngày kết chung người ta thấy cái niềm vui phục sinh đâu, ý thức được lao động giống Giêsu làm rộ lên cái niềm vui tràn ngập cái môi trường mình sống. Chúng ta phải thể hiện cái giá trị phục sinh này ngay trong môi trường mình đang giống bằng bàn tay lao động giống Chúa Giêsu. Đó là cái lạc thứ nhất. Tôi là người, tôi nhắc lại, tôi là Adam vô tội, nghĩa là tôi là Chúa Giêsu từ con sẽ xuất lại. Thứ hai, tôi là gì khi tôi làm việc? Tôi là thuộc dòng giống đấng công chính. Cái danh hiệu công chính ta đọc tin mừng Matthew, ông chỉ dùng cho hai người, một là ông Giuse, Giuse ở chương 1 câu 19, ông Giuse là người công chính, và ở Matthew chương 23 câu 35 ông Abel cũng là công chính. Chương hai ông này được Matthew gọi là công chính, tại sao? Tại vì cái ông Giuse diễn tả cái việc làm của ông Abel. Ông Abel làm gì mà công chính? Ông giết chiên dân Chúa, Chúa nhận. Và hình ảnh ông Abel giết chiên Chúa nhận là hình ảnh Chúa Giêsu là con chiên bị giết, Chúa nhận. Thấy chưa? Cho nên khi tôi làm việc, và đặc biệt khi làm việc làm của tôi để trở nên của lễ như Abel, tất cả làm việc của Chúa trong cuộc đời của Ngài để trở nên hy tế và công chính. Cho nên ông Giuse công chính, ông Abel dâng lễ được Chúa chấp nhận công chính, tất cả đều báo về Chúa Giêsu đấng đã làm việc để trở nên của lễ dâng Chúa Cha, cho nên gọi là công chính đó. Chứ còn không phải cái công chính chỉ dừng lại ở cái chỗ là Chúa Giêsu là công chính, ông Giuse công chính, không phải dừng lại ở cái chỗ là làm thờ mộc. Ông Giuse có nghề thờ mộc, Chúa Giêsu ở trong nhà với bố cũng làm thờ mộc, nhưng nó không công chính ở cái chuyện riêng là người thờ mộc, đúng không? Mà là vì cái công chính là giống ông Abel, mà ông Abel là cái mẫu đầu tiên để diễn tả hy tế của Chúa Giêsu. Cho nên tôi làm việc để làm gì? Để tôi nói lên tôi là của lễ, tôi giống như Abel, tôi đặc biệt để tôi giống Giêsu nên một của lễ, thì tôi làm công chính. Đấy là việc nó cao lắm, nó không phải để kiếm tiền mà trở nên một hy tế rất là hay. Đấy tôi là như vậy đấy. Tôi là Giuse, tôi là Abel, và nhất là tôi là Giêsu để trở nên một hy lễ mới. Thứ ba, tôi là gì? Tôi là môn đệ được Chúa Giêsu chọn. Chúa Giêsu vào đời khi Ngài làm việc, Ngài thấy một mình làm việc không hiệu quả bằng có nhiều người cộng tác. Nhưng tại sao Ngài không, Ngài toàn nước lắm, Ngài không ra đường thấy đứa nào không có công việc ăn việc làm, những đứa phá đài qua sông, Ngài thu nó lại, rồi Ngài huấn luyện nó, rồi dạy nó làm việc tốt lành, cộng tác với Ngài, xã hội đỡ khổ. Không ai không đi thu cái thứ lôm cung vớ vẩn ngồi sòng bài hay là thì rượu chè ngoài quán. Không, Ngài thấy đứa nào làm việc, ngày chọn. Ai làm việc, nó là cái nét đầu tiên cho Giêsu quý. Cho đầu tiên, tôi không biết anh trí thức, anh bằng cấp, tôi cầm cô chưa cần biết. Tôi thấy anh có chịu khó làm việc không? Có người nào làm việc là cái nét đầu tiên cho Giêsu chấm đấy, để thu nhận là môn đệ đấy. Chắc vậy mà chúng ta thấy đầu tiên từ mắt theo chương 4 từ câu 18 tức là những người như Andre rồi ra ông Phêrô có vợ rồi ta rồi ông Giacôbê, ông Gioan đang là làm nghề đánh cá, một cái nghề rất là chân chính, thì Chúa bảo theo tôi đi, bỏ nghề trải lưới đi, đừng bắt cá mà đi bắt người cá đấy. Tìm đầu tiên cái anh trải lưới, cái anh lao động tay chân, nó không phải là tìm bằng cấp đâu. Đấy là một cái mẫu đầu tiên Chúa gọi nhé. Theo tin mừng nhất đã được Chúa gọi mấy cái ông thuyền trải. Nhưng tin mừng của Gioan thì cái người đầu tiên lao động Chúa chọn là gì? Là cái anh mê đạo sinh thành. Anh Nathanael đấy. Ở Gioan chương 1 câu 45. Thế thế hai cái lao động khác nhau nhé. Chứ cho nên lại ở Matthew, ở Nhất Đám ấy, cái người đầu tiên lao động mà Chúa chọn ấy, là cái người lao động bằng tay chân. Đấy. Còn Gioan thì Chúa chấm cái nét cái anh đang là đọc sách thánh, Nathanael ngồi giữa cái vả, cũng là một hình ảnh lao động trí tuệ, lao động tôn giáo, lao động đi tìm chân lý. Đấy. Rồi Luca thì ngài đi tìm một cái anh lao động đang là người công chức, tức là đang theo công tác với chính quyền để thu thuế, có tiền mà điều hành những sinh hoạt cho xã hội, cũng là một thứ lao động. Nhưng chúng ta thấy này, nãy tôi nói Chúa nét Chúa chấm đầu tiên là những cái bàn tay lao động như là Phêrô, Giacôbê bằng tay chân, rồi trí tuệ như là ông Nathanael. Nhưng mà nếu mà một người giỏi cả về văn hóa, lại giỏi cả về trí tuệ và chịu khó làm việc, thì người đó vẫn là Chúa vinh hiển nhất. Nếu theo Chúa để đặt môn đệ, đó là cái anh Phao-lô. Không phải Chúa phế bỏ những anh giỏi đâu. Anh giỏi vẫn làm hay hơn. 12 môn đệ kia xét về mặt văn hóa không đáng học trò của Phao-lô. Phao-lô giỏi nhất. Phao-lô giỏi về văn hóa đó vậy. Phao-lô lại giỏi về luật Môi-se nữa. Phao-lô lại nhiệt tình đối với tôn giáo nữa. Thực ra ông sống về Đà Mát để bách hạ nhân cực công giáo. Cái thâm tâm của ông không có ác ý để diệt người làm điều tốt, mà thâm tâm của ông ấy thì nghĩ rằng những đứa này phá đạo, những đứa này làm Chúa không vinh danh. Ông muốn bảo vệ vinh danh Chúa, mà ông đi ông ấy làm cái chuyện vớ vẩn hay độc ác như vậy, đang bị ông lầm thôi. Chứ thực bản chất ông ấy làm đó, thâm tâm không phải là kẻ ác, mà muốn làm vinh danh Chúa thì nó quá đáng, nó là nó đi quá trớn, đừng làm khôn đạn. Thế thì chính cái con người có một cái nhiệt tâm như vậy về Chúa, về tôn giáo mà lại giỏi giang nữa, khi Chúa hỏi thì chúng ta thấy ông trở thành cái người môn đệ xuất sắc nhất. Cũng là cái lúc ông đang lao về phía Đà Mát, đang làm việc đấy, coi như là đang người tôn giáo bảo vệ luật Môi-se, thì con người này làm vị hiển Chúa nhất. Nên cha vẫn khuyến khích chúng ta chịu khó phần nào, học càng nhiều càng tốt, nhưng mà nhớ rằng mình luôn luôn so sánh đi, tại sao mình học một cái môn anh văn, mình trả giá vất vả tốn kém tiền bạc thời giờ thế này, thì mình còn có làm tốc độ của cho Chúa, còn phải học lời Chúa nữa thì vất vả bao nhiêu, tốn kém bao nhiêu. Đây là vấn đề mình phải suy nghĩ để chọn lựa đi. Không có duy, không có duy, chỉ có văn hóa. Và cũng chẳng có duy, chỉ có học lời Chúa. Mà nếu phải phải đặt cái đầu ưu tiên, và nhiều thời giờ vất vả thì ở Chúa đi, còn những cái kia Chúa sẽ bù cho, nhưng mà phải nỗ lực. Cho nên ta để ý thực tế nhé, có nhiều anh giỏi văn hóa bằng cấp rất là nhiều mà giảng lời Chúa ấy, người ta buồn ngủ, chiến sĩ gây mê, đúng không? Mấy anh văn hóa giỏi lắm, bằng cấp nhiều lắm, du học Tây đâu cũng, nhưng mà chiến sĩ gây mê, tại sao vậy? Tại vì cứ tưởng là mình có bằng cấp cao á, là mình dựng mình hơn mọi người được, hơn được. Trong khi đó lời Chúa không để nhiều về thời gian nghĩ lực để nếp người mình vào lời Chúa, để hết từ giờ học văn hóa, hết bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà không dùng nhiều từ giờ cho việc đọc và suy gẫm xuống lời Chúa. Nên lúc giảng bị giờ đẹp không có sức thuyết phục người ta. Thế nên học văn hóa cũng chỉ là một phương tiện, hay là một cái cớ, hay là một cái điều kiện để rồi cái trí tuệ của mình mở mang ra học lời Chúa. Thì vậy mà chúng ta thấy vào đại chúng thiện đầu tiên học cái gì? Học triết. Học triết là những cái văn hóa của loài người, rồi sau đó mới học kinh thánh, mới học thần học. Không học triết thì không học thần học được. Đấy, tôi học văn hóa để rồi tôi có khai phá cái trí tuệ của tôi để tôi học lời Chúa hơn, sâu xa hơn, chứ không phải là tôi hãnh diện tôi nhiều bằng cấp. Lúc ra giảng người ta buồn ngủ. Đây là cái lao ta là thứ ba khi tôi ý thức được cái nét đạo đức là một cái điểm quan trọng Chúa chọn là một đệ tử. Cái là ta là thứ tư là khi ta biết xã hội tội mình, để chân thành đến với Chúa, xin Chúa chỉ dạy cho con. Bây giờ con có tội, con phải làm việc gì, con để tội của con. Cho nên bà Maria tại sao bà nhìn ra Giê-xu là người lao động mà Chúa muốn đến với bà ấy? Bà ấy là hình ảnh của người tội lỗi, bởi vì bảy quỷ đá mà nhiều tội lắm. Bây giờ muốn xã hội có hiệu quả thì sao? Thấy Gioan Đại Giả kêu gọi ở Matthew chương 3 câu 8, hãy làm việc này xứng với lòng hối cải. Cho nên Maria có nhiều tội, thì bây giờ Chúa hiện ra bằng người lao động, làm việc này đi, làm việc này giống cái ông làm vừa này, để xứng với cái lòng hối cải của ngươi vì ngươi phạm nhiều tội quá. Đó, chúng ta để ý xem Chúa hiện ra với hai môn đệ về đường hai mau chỉ là mười bộ hành bình thường thôi, mười bộ hành. Còn Chúa hiện ra với ba đệ là tội lỗi, là một người lao động, thì chúng ta hiểu, chúng ta liên kết cái lời kêu gọi sáng mỗi của ông Gioan Tẩy Giả Matthew chương 3 câu 8 ấy, hãy làm việc lành xứng với lòng hối cải, thì Chúa hiện ra cho một người tội lỗi. Này, người hối cải tội lỗi thì làm việc đi, nhưng ta đây này, ta làm vườn nè, đó là cái ta là. Và như vậy chúng ta không thấy thắc mắc tại sao mỗi khi xưng tội xong cha bảo làm việc đền tội. Thực ra cái việc chúng ta một là một số việc này nhỏ sau khi xưng tội đâu có xứng đáng để đền tội thầy trời chúng ta gây ra, nhưng mà nó là cái dấu sám hối. Tôi nhận làm việc đền tội, làm việc này đó là biểu lộ lòng sám hối, và nếu tôi không làm việc này, tôi không biểu lộ lòng sám hối, không được tha tội dù tôi có xưng tội, mà tôi không biểu lộ cái lòng sám hối, Chúa tha tội cho tôi. Và ông linh mục cũng chỉ có thể tha tội khi biết người này chân thành sám hối. Thì làm sao biết được người ta sám hối ngoại trừ cái việc làm? Chúng ta cứ tưởng tượng một em bé nó bỏ học, bà đánh nó, đánh nó nó khóc, nó xin lỗi, bà nó tha, nó lên cơ mà đi nó ngủ, chưa chắc nó đã bỏ chốt học. Còn bây giờ nó bị chất đòn rồi, rồi chú bảo, bố bảo, ôi, biết nhận lỗi, bố tha, rồi lại cấp nhé, đi còn chốt học chết luôn, ăn cơm đi, mày cắm được ăn cơm đi, nó bảo thưa bố, con ăn xong, thấy đâu, con sang bạn, con mượn bài hôm nay con chốt học, con chưa có biết bài, con chạy sang nhà bạn con mượn, nó chạy sang nhà bạn nó mượn bài về. Nó viết xong, nó học xong, nó biết ăn cơm, nó đi ngủ, đứa đó sao vậy? Đúng không? Đấy, làm sao bố nó biết đâu, nó từ bỏ chỗ nào, bảo nó, đánh cho nó xong, nó bảo đi ăn cơm, không đi, nó đi học bài. Rồi mới ăn cơm. Thế như vậy nữa, tin rồi. Thế phải có một cái cử chỉ bề ngoài, làm việc, mới tin được mình sám hối, mình cải tạo con người của mình. Đó là lý do Chúa đến với Maria Vera, một người tội lỗi bằng dáng dấp người lao động. Tin mừng chúng ta nghe. Rồi cái ta là thứ năm, khi ta làm việc thì ta là một người được đồng hóa với con Thiên Chúa trong cái kiếp làm người. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài, cái sứ mệnh chính của Ngài đến là loan truyền lời của Cha. Nhưng mà Ngài đâu có phải chỉ có đi nói lời Cha. Ngài cũng làm việc tay chân y như mọi người ở dưới mái nhà ở Nazareth. Bố Ngài làm nghề lao động mà bố Ngài chết sớm, thì Ngài cũng tiếp tục cái sự thạo đó thôi. Phải không? Chứ còn bây giờ mà mùa dưới kia ai ta mượn làm mình may, ta phải bán cái cơ sở ta đi. Thế làm việc chứ. Đây là bố đã gầy dựng cái cơ sở làm thợ mộc, bây giờ bố chết rồi là con không làm à. Cho nên cái sự tiếp tục cái xưởng thợ đó. Cho tới 30 năm cơ mà. Như vậy chính cái lao động tay chân của Ngài đã đóng góp, đã chuẩn bị cho cái việc đi lao sản. Cho đến ngày mới dùng 30 năm ở dưới mái nhà Nazareth lao động bình thường như mọi người khác. Rồi sau 30 năm Ngài mới bắt đầu bỏ nhà, bỏ nghề, đi loan báo lời của Cha. Có 3 năm Ngài có còn muốn làm nữa đấy, mà chưa được 3 năm nó đã chết rồi. Thì cứ coi là Ngài đi làm việc đích thực, công việc Cha Ngài giao được có 3 năm à. Còn 30 năm thì trong ở nhà làm việc lao động. Nếu chúng ta đạt cái tỷ lệ 3/33, 3 năm lao giải trên 33 năm ở đời này, thì tỷ lệ này là bao nhiêu đấy? Coi như là 1, ta coi là 1/10 đi, đúng không? Cái gì? 1/11. Thì giờ tính 1/10 nó dễ tính. Cái cuộc đời của Ngài, cái việc lao giảng á, nó chiếm coi là 1/10 thời gian. Vậy thì chúng ta để ý xem, trong ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, mà chúng ta cũng làm 1/10 đi thời gian lo việc nước Thiên Chúa đi, thì mỗi ngày chúng ta phải qua 2 tiếng đồng hồ, đúng không? Phải trên 2 tiếng đấy. Bởi vì 3/33 đó là hơn 1/10 mà. Thì một ngày ta qua 24 tiếng đồng hồ, hỏi ta có dành cho Chúa mỗi ngày 10 được 2 tiếng đồng hồ để lo việc linh hồn mình không? Để đi học giáo lý, để đến nhà thờ nghe giảng. Thế Chúa, tôi mơ tưởng bây giờ người công giáo nào cũng dành 2 giờ đồng hồ đến nhà thờ để nghe Cha giảng lời Chúa một cách cặn kẽ, rồi xử lễ. Ai cũng vậy, Chúa mới hiền biết chừng nào, đúng không? Nó là một cái lao động rất là quý mà Chúa đã làm, đang mỗi cho chúng ta đấy. đâu, việc giảm đâu, cũng làm việc mà, nhưng mà 1/10 thời gian thì trong một ngày chúng ta dành cái tỷ lệ đó cũng được 2 tiếng đồng hồ. Và tại sao chúng ta không muốn đến nhà thờ mà đến nhà thờ chỉ mong mong có vẻ, thì làm sao chúng ta giống Chúa được? Cho nên khi làm việc làm sao phải giống Chúa Giêsu ngày làm việc như thế nào đây mới là cái giá trị nhờ làm việc. Nói đến cái ta là, cái ta là thứ sáu là khi chúng ta làm việc không phải chỉ có như con trâu kéo cày cho người ta, có ruộng vườn màu mỡ, trồng tiền nó lên, cây cối có thực phẩm, mà chúng ta làm việc còn để công tác với Chúa Giêsu, để thiết lập nước Thiên Chúa, để đem ơn cứu độ cho mọi người. Đấy. Cho nên nếu chúng ta muốn cộng tác với Chúa để làm cho nước Thiên Chúa được chiến nở, thì chúng ta cứ nhìn một ngày làm việc của Chúa, cái thời khao khóa biểu của Ngài như thế nào. Chúng ta đọc vào Tin Mừng Marco đi, hay Luca chương 4, Marco chương 1, thấy thế nào? Ngài tài đó, chữa bệnh cho người ta ăn rất dễ, rồi đi giảng lời Chúa say sưa, rồi gì, rồi cầu nguyện. Đấy, thế một ngày của Ngài như vậy á, Tin Mừng ngày hôm sau sáng sớm Ngài đi cầu nguyện, lúc đó bao nhiêu người theo Phêrô lùng kiếm Đức Giêsu, ôi ông này giỏi quá, cho người ta đói cách nào cũng cho ăn được, bệnh nào cũng chữa được, ông yêu mất rồi, đi tìm mãi tìm mãi thấy trốn vào nơi vắng, vắng để không muốn gặp ai nữa, để đi cầu nguyện với Chúa Cha. Thế là Phêrô mới trách, thưa thầy, mọi người đi tìm thầy. Đức Giêsu bảo, nè, thầy còn phải đi, thầy cho mình còn phải đi lại bên cạnh để các đàn khác để lau giải. Ngài không bảo được đâu, ai nói lại đây, ai bệnh lại đây, không, bây giờ tôi đi lau giải. Thấy không? Rồi theo luật Do Thái giảng đến 9 giờ sáng, cha giảng mới có chưa tới 6 rưỡi đã nghỉ rồi mà đã ngủ rồi đó, còn chưa giảng 9 giờ sáng đấy. Rồi Ngài ra khỏi ôi đường và chị sang, rồi ai đói thì Ngài cho ăn, ai bệnh thì Ngài chữa lành, ai quỷ áp thì Ngài. Đấy, chúng ta để ý một ngày của Ngài nha, cầu nguyện này, giảng lời này, và phục vụ nhu cầu thể xác người ta. Đấy thế nào? Còn nếu mà chúng ta đọc cái cơ cấu của Tin Mừng ấy, thì chúng ta thấy là cái việc mà lo cho người ta được thỏa mãn cái vấn đề nhu cầu thân xác ấy, nó đặt ở giữa cái việc giảng lời và cầu nguyện. Ta đọc ở Marco ở chương 1 câu 26 thì nói Chúa đi giảng lời, đến câu 29 thì Chúa đi chữa bệnh vậy cho người ta ăn, đến câu 35 thì lại nói là Chúa đi cầu nguyện. Ta đọc lại nha, thế đó là cơ cấu của Marco Tin Mừng như sao. Chương 1 câu 26 Chúa đi giảng, chương 1 câu 29 Chúa lo phục vụ thân xác người ta, chương 1 câu 35 Chúa cầu nguyện. Thì cái việc lo nhu cầu thân xác người ta nó đặt ở giữa việc giảng lời và cầu nguyện, đúng không? Nó đặt ở giữa việc giảng lời và cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta phục vụ ai á, chúng ta bắt chước Chúa Giêsu là giảng lời cho họ, cầu nguyện cho họ, rồi mới phục vụ ấy. Nó đặt ở trong cái môi trường là câu giảng lời cầu nguyện, thì cái việc phục vụ đó mới thực sự là làm cho mầu nhiệm nước Thiên Chúa phát triển. Thế Chúa Giêsu ưu tiên trong ngày là đi cầu nguyện, rồi sau đó đi giảng lời. Vì thế mà chúng ta không thấy lạ gì ở trong Tin Mừng Matthew nói là Chúa sai các môn đệ đi khắp thế gian rửa tội và giảng lời. Trong khi đó Luca thì nói không, Chúa về trời các tông đồ hàng ngày ở trong nhà thờ chúc tụng Chúa. Xem ra Matthew thì hữu lý hơn là Luca, nhưng mà tác giả viết như vậy, hai phúc âm viết như vậy để làm sao? Ông Luca bảo rằng trước khi đi giảng khắp thế gian giảng đời thì ba nhà thờ cầu nguyện đã, cầu nguyện đã, Chúa ơi cùng đã, rồi mới đi khắp thế gian. Thế nên mỗi một ông nhấn mạnh về một điểm, ông Luca thì nhấn mạnh cầu nguyện, muốn làm cái gì thì cầu nguyện, còn ông Matthew thì nhấn mạnh đi giảng. Mà trong mục vụ thì chúng ta thấy cái nào phải làm trước, cầu nguyện trước, giảng sau. Trong tiết mừng mắt cô chúng ta vừa đọc đấy, Chúa cầu nguyện trước, Chúa đi giảng sau. Chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta không ngỡ ngàng gì. Tại sao Luca, Chúa về trời là ông lại không đi các tông đồ đi khắp nơi mà hàng ngày ở trong nhà thờ? Matthew thì bảo Chúa lên trời, Chúa bảo các tông đồ đi khắp thế gian làm việc cho Ngài. Đấy, thế giờ muốn hiểu cái đó thì cứ nhìn Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện trước rồi Ngài đi giảng sau. Rồi mới phục vụ người ta. Đấy, như vậy mới gọi là cái, tôi nói đến tôi là người giống Chúa Giêsu mục sĩ, tôi cộng tác với Ngài để lo việc Đức Thiên Chúa. Thế là thứ bảy, ta là người, khi chúng ta làm việc, ta biểu lộ con người chiến thắng của mình. Bà Maria Magdalena khi ra mộ thì gặp Chúa và tưởng là làm vườn, nhưng mà Chúa gọi Maria để xác định ồ á. Thầy, Rabboni, nếu dịch là tiếng Việt Nam là Sư Phụ, tức là thầy trên hết mọi con thầy đấy, Sư Phụ. Nhớ gỗ không? Sư Phụ, chết thì tưởng là người làm vần, nhưng mà chơi sư hoài, Maria. Không chưa có cái kiểu đàn bà như thế vậy đâu. Maria, quái lắm. Bà kia, Rabboni, Sư Phụ. Tại sao vậy? Tại sao lúc mà Chúa gọi tên Maria, bà này mới nhận ra thầy là bậc thầy chính đích, mà bậc thầy này là Chúa cho con đấy. Gọi tên bà mới nhận ra thầy là Chúa của mình. Còn Chúa Giêsu không gọi tên bà thì không nhận ra. Cho nên là trở lại vấn đề Chúa, tên cứu và các tông đồ. Chúa gọi tên ai? Gọi tông đồ đấy. Gọi tên ai theo Ngài thì nhận ra đến gọi mình là Chúa. Bà này khi Chúa gọi tên bà nhận ra đấng cứu độ mình là vì bà nhớ lời ngôn sứ Isaiah nói rằng là Chúa gọi chính tin vào thời cứu độ, thì Chúa gọi chính tin người mà Ngài cứu độ họ. Là Isaiah chương 43 nói thế này: ngươi đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta gọi chính tên ngươi và ngươi trở thành dân riêng của ta. Tôi đọc lại Isaiah 43 câu 1b này, nói về cái thời đại, cái lúc mà Thiên Chúa ra tay cứu độ con người, thì ngôn sứ nói thế này: ngươi đừng có sợ vì ta đã chuộc ngươi về, ta gọi bằng chính tên ngươi, ngươi đã trở thành dân riêng của ta. Vậy thì Chúa Giêsu thời gian Ngài sống lại là bắt đầu thời gian cứu độ, Ngài gọi chính tên bà Maria. À như vậy thì bà Maria làm sao được nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa khi bà nhớ lại lời Kinh Thánh? Vậy bà định cầm lấy Chúa, thế ta làm sau cùng tôi ta ngày ôm lấy, bà ôm lấy thì Chúa không, không, đừng cầm ta lại vì ta chưa về cùng cha ta. Nghĩa là sao? Tức là tôi là đàn ông, thanh niên đẹp trai, cô là phụ nữ lẳng lơ, đừng gần tôi. Các bài này ông cho. Tại sao bài này lại đi ôm lấy Chúa, ôm chầm lấy chân tôi? Đừng. Tôi chưa về cùng cha tôi mà. Chúa nói như vậy, chúng ta phải hiểu thế này, vấn đề thần học thôi. Cái chương trình cứu độ của con Thiên Chúa làm người phải đi qua bước, ba bước hay ba giai đoạn. Bước thứ nhất là tư hủy. Tư hủy từ lúc nhập thể làm người, và đỉnh cao sự tư hủy là ngày thứ sáu tuần thánh. Đó là bước thứ nhất, là bước tư hủy. Bước thứ hai là từ có chết sống lại thì vẫn chưa có cứu độ đâu. Lazaro cũng từ có chết sống lại vậy, nhưng Lazaro có cứu độ ai đâu. Và cái bước thứ ba là khi sống lại rồi thì về trời. Ngày về trời ngự bên hữu Chúa Cha truyền cầu cho chúng ta, lúc đó mới xin nhận cứu độ. Thấy chưa? Ba chặng thời gian này nha. Chặng thứ nhất, bước thứ nhất là tự hủy, bước thứ hai là sống lại, bước thứ ba là lên trời. Thì Chúa gặp bà Maria mới ở chặng thứ hai. Ngài chưa lên trời thì chưa xin cứu độ. Cho nên Ngài bảo là đừng cầm tôi lại, vì tôi chưa về cùng cha tôi. Có nghĩa là bao giờ tôi về với cha tôi mới có ơn cứu độ, và lúc đó thì cầm. Cho nên tôi rất là đắc tâm, bây giờ giáo hội không cấm chúng ta rước lễ trên tay. Trước đây thì chỉ được rước lễ trên miệng thôi, chứ không được rước lễ trên tay. Cho là rước lễ trên tay là bất xứng, rước lễ trên miệng với đạo đức với thánh thiện. Nhưng mà giáo hội bảo không, tùy. Nếu muốn rước lễ trên miệng cũng được, còn bây giờ rước lễ trên tay rất hữu lý. Hữu lý làm sao? Vì Chúa Giêsu là vế tể, Chúa có bảo các môn đệ há miệng ra thì nuốt đâu, mà Chúa bảo cầm đấy, cầm lấy mà ăn, cầm lấy mà uống mà. Đó là lý do thứ nhất về mặt lịch sử, chứ phải há miệng ra. Và lại đó, nếu mà bảo rằng trên miệng của mình là xứng đáng ấy, thì phải nói là tại sao nó miệng xứng đáng? Miệng lưỡi của mình là cái cơ thể bất dạy nhất, đúng không? Phạm tội nhiều nhất là cái miệng của mình, mỗi ngày làm khổ người chung quanh. Tại sao bảo cái miệng này xứng đáng được đấy? Cái tay cùng lắm là rờ rịt lung tung tí thôi, đâu đến nỗi nào, đúng không? Còn cái miệng thì ui trời ơi, xâm phạm lung tung. Thế thế bảo là miệng xứng đáng hơn tay à? Kỳ cục quá. Chú bảo cầm mà, cầm mà ăn, cầm mà uống. Và khi chúng ta cầm Chúa Giêsu thánh thể là cầm Chúa Giêsu sinh, chúng ta rất là mạnh. Bởi vì Chúa Giêsu sinh với mình mạnh lắm chứ. Ở trong sách thẩm phán hay quan án hay là sách thủ lãnh, cái sách này có ba tên: thẩm phán, quan án, thủ lãnh. Ở chương 15, câu 15 chúng ta đọc thấy cái câu chuyện thế này. Ông Samson, người hùng mạnh nhất của người Do Thái, kẻ thù nào cũng đánh thắng hết, một mình ông thôi. Nhưng một lần kia nó bắt được ông ấy, vì ông nghe vợ ông ấy, mà cuối cùng ông ấy bị khổ. Đó. Ông ấy có sức mạnh là vì ông để tóc dài giống cái này, tóc ngắn không mạnh mà tóc dài mạnh lắm. Ở trong gia đình ấy, tóc dài mạnh hơn tóc ngắn đấy. Mấy ông tóc ngắn chỉ mạnh ở ngoài xã hội thôi, có đúng không? Còn về nhà là cái tóc dài nó mạnh lắm. Thế thì ông Samson ông để tóc dài mạnh lắm. Thì quân Philistine không biết tại sao để mạnh, thắng nào cũng thắng được. Rồi xui cái bà vợ ấy, hỏi xem ông ấy vì cái con mẹ kia nó cứ cả đêm nó cứ réo, ông không ngủ được. Ông phải nói anh khỏe như vậy ấy, là vì tóc anh dài. Thế là nó cho ông ấy ngủ say, nó cắt hết tóc rồi. Nó yếu thôi. Bọn phía đây bắt được, nó quét luôn ra cái mắt, nó chói xiển xích lại. Nó nghĩ là thắng rồi, thắng kẻ thù sốt ruột của Do Thái rồi. Thế là nó giết chim giết cừu, nó ăn mừng, nó la lối rồi này. Ông Samson mới nhổ thật, mình thuộc về Chúa mà để nó hành hạ như thế này, dân tộc của mình khổ quá, Chúa đâu có vinh danh. Ông ấy cầu nguyện, sau khi cầu nguyện xong, ông ấy gầm một cái, nó xiêm xích bùng ra thế này, lúc đó mù rồi. Ông rồi, vớ được cái hàm con lừa mà nó giết, lừa nó ăn đó, nó thịt rồi xương nó vất ở đó, ông vớ được cái xương hàm lừa tại vì nó có răng á, thế là cứ vậy phá chết hết cái bọn phía tinh hùng đó. Và vớ được cái hàm con lừa thôi mà trong khi cầu nguyện rồi vớ được con lừa mà thắng hết mọi kẻ thù rồi. Không, đây là đâu cái cầm hàm lừa nó có thắng, huống chi bây chúng ta cầm Giêsu chứ. Chúng tôi thật quá đi thẳng đi. Cho đến khi chúng ta rước đây chính tay ấy, chúng ta nhớ đó, ta cầm Giêsu ta mạnh hơn Samson cầm hàm lừa. Thế từ cái việc rước đây đến tay con thích đó, nó vừa đúng lịch sử cho bảo cầm đấy, nó vừa diễn tả cái sức mạnh còn hơn ông Samson. Chứ đâu có bảo hát được là đâu đi. Kỳ quá. Cầm đấy mạnh lắm, mình thích cái đó lắm. Cứ muốn được tôi đứng đấy bảo, ấy mình cầm đi Giêsu chẳng nào, trời ơi, chết hết bọn này, quay lắm tiêu. Đấy ông giám viên đây ông cũng nhớ cái này á, mà ông ấy thắng cuộc đấy, mà ông không bị đuổi ra khỏi trung viện đấy. Khi còn làm thầy học rốt lắm, môn nào cũng dứt điểm chúng mình. Lúc mà cha giáo khảo bài thấy John Viên đây sao bức xúc đần ngu thế này, tức cũng trời, John Viên đây à, sao mà thầy ngu hơn là có lừa, ngu như thế này mà đời đi tu làm linh mục, mai ra làm cái gì? Làm linh mục cũng phải sáng suốt một chút chứ. Các cái môn thầy học thôi, chắc cái môn nào được chung điểm chúng mình cả. Thì mà chỉ khôn này thua ngu hơn con lừa đấy. Ông giáo sư tức chủ vị làm thế này, giờ này kiếm tôi giả dạ, thưa thầy, thầy bảo con là con lừa. Vâng, con ngu thật thầy ạ, con chú cho bảo cơ vậy thôi. Nhưng mà thưa thầy, ngày xưa ông Samson ông ấy vớ được con một cái răng con hàm con lừa thôi mà ông ấy thắng của phi tinh. Và bây giờ Chúa cầm cả cái con lừa dân viên đây này, Chúa quậy thiên hạ thì thắng đó. Đấy ông cha giáo sư nể mặt, nể hay. Ông ấy muốn hàm con lừa thì tôi còn thắng nữa, không gì cả cái con lừa dân viên đây này thì phải mạnh hơn chứ. Đấy trả lời như vậy đấy. Nên tôi rất là thích như là mỗi lần cầm lấy Chúa Giêsu thì lấy mình nhớ mình hạnh phúc quá, mình chiến thắng là vậy. Đấy. Nhưng tôi muốn kết thúc 8 cái điều tan là nói về lao động. Thì chúng ta phải để ý nhé, khi lao động đầu tiên Chúa bảo Maria Bella đi bảo người ta làm cái gì? Ngươi hãy về nhà nói với các môn đệ của ta, về ngay đi đi gặp ta, tức là đi truyền giáo. Cho nên trong những cái lao động đi truyền giáo, đi giảng tin mừng là đứng hàng một. Cho nên chúng ta đọc lại cái cơ cấu của tin mừng Matthew chương 13 diễn tả về đời sống của thánh. Chúa dùng 7 du ngôn, du ngôn đứng đầu là gieo giống, rồi các du ngôn sau lúa cỏ rồi ngọc quý rồi kho báu rồi men trong vân vân. Như vậy nếu không gieo giống chẳng có ngọc quý, chẳng có lưới cá, chẳng có cái gì hết, mà gieo giống ai cũng hiểu đó là gì, gieo lời, đúng không? Đi gieo lời theo như Matthew thì nghĩ là hạt giống đó là con cái nước Thiên Chúa, còn Luca và Marco thì các nghĩa là hạt giống đó là lời Thiên Chúa. Cho nên lời Thiên Chúa biến con người ta trở thành con cái nước Thiên Chúa để mà phát huy, Đấy là cái lao động quan trọng nhất. Chứ không bảo các tông Mariana về bảo môn đệ của ta mỗi đưa một cái cuốc để làm vườn. Không bảo. Mặc dù Chúa hiện ra bằng con người lao động như một người làm vườn, nhưng Chúa bảo đi, đi về các nơi đây gặp ta, đi truyền giáo, đi loan báo tin mừng. Quan trọng nhất. Tôi rất thích cái tư tưởng này. Tôi vẫn khuyên mọi người lên này. Chúa Giêsu là mẫu cho chúng ta sống yêu. Ngài yêu người ta thế nào? Đói Ngài cho ăn, bệnh Ngài chữa lành, quỷ Ngài chữa trừ nó, tích cực rao giảng và huấn luyện môn đệ. Thì chúng ta thấy bằng ấy cái việc làm của Ngài, bây giờ cái gì còn, cái gì bắt, chữa bệnh hết, cho ăn không thấy, trừ quỷ cũng chẳng thấy, chẳng còn. Nhưng cái gì còn? Rao giảng. Lúc Ngài rao giảng, người ta chống đối kịch liệt, nhưng mà chính cái điều người ta chống đối bây giờ nó còn đang tồn tại, lời rao giảng, đúng không? Chúng ta hôm nay mà không có lời rao giảng của Chúa, chúng ta đâu có nhận ra Chúa thương chúng ta đâu. Đấy, cái lời rao giảng còn mãi, ai cũng nhận ra, nhờ lời rao giảng nhận ra Chúa thương mình. Đấy, Chúa để chúng ta cái đó. Rồi gì nữa? Ngài rao giảng không vừa ý người ta giết, thì Ngài không thua cuộc. Ngài chuẩn bị 12 người để thay thế Ngài. Và quả thật, khi họ giết Giêsu thì 12 môn đệ của Chúa làm thay thế. Chúa còn hứa được, ngươi ở với, ngươi mà theo ta, ta về chờ rồi đó. Ta ở với ngươi ở với ta, ngươi tiếp tục làm như ta, làm hơn ta. Gioan 14:12, thấy chưa? Cho nên chính vì Chúa Giêsu tích cực rao giảng, huấn luyện môn đệ, cái đó nó còn tồn tại mãi mãi. Và chính cái nhóm 12 này thay thế hết cái cơ cấu do tay học, chúng ta mới có hạnh phúc, chúng ta mới được sống. Chứ nếu Chúa cũng thay thế cái giới do tay giáo, cái lãnh đạo đó, thì chúng ta có gì có được cứu độ đâu. Cho nên tôi rất đồng thích cái tư tưởng này. Tôi khuyên mọi người, chúng ta đừng có nghĩ là cứ cho người ta ăn lúc đã đạt được cái rồi nó cũng qua đi, chứ bệnh cũng qua đi thôi. Chúng ta bắt chước Chúa Giêsu đi, tích cực rao giảng lời Chúa đi, huấn luyện con người đi. Trong gia đình bố mẹ dạy con lời Chúa đi, huấn luyện con đi. Vì sao nó làm linh mục, nó làm giám mục, nó giống Chúa Giêsu, giống Phaolô đi. Chứ đừng ngồi đấy mà trách ông cha này, trách ông giám mục kia, chẳng biết đâu hết. Đấy gì trong dân cứ ngồi cũng chiêu kêu được cha này, ông giám mục kia không gương mẫu, thì bây giờ mình nuôi nguyên con mình đi, dạy con bị lời Chúa đi, dạy cho nó biết sống như là Chúa Giêsu sống như là Chúa Phaolô. Mà nó đi tu, nó làm giám mục, nó thành thế. Đây là cái hành động được ai, nó còn mãi đâu. Cho nên tôi nhớ là những cái hành động mà đầy diễn tả đức ái, ta là đó, hành động lan báo tin mừng và huấn luyện con người đức hành động. Và cái việc làm này á, nó có hiệu quả, nhìn tay ngay trước mắt. Như ông Phêrô khi còn làm nghề đánh cá, cho dù được Chúa ủng hộ đi, thì hôm đó cũng mới chỉ bắt được 153 con. Có đang bao nhiêu? 153 con trong cái mẻ cá, thì cũng chẳng bắt bao nhiêu. Vậy mà đã là nhiều rồi. Thế mà ông ấy bỏ nghề đánh cá đi ra chẳng tin mừng, thì ông thu nhận được 3.000 người. 3.000 cá mập, cỡ cá mập đây này, luôn luôn vậy mà đáng quý. Đấy là gia vị chắc mà ăn thịt bò tay nhúng gặp ngựa. Đấy là 153 con khi làm nghề mà chỗ ủng hộ chẳng đáng là gì. Bây giờ đi đâu giảng thu nhập được 3.000 con cá mập, là 3.000 người đã được lãnh bí tích thánh tẩy, là được Chúa gọi tên. Thấy chưa? Cho nên khi nghĩ đến đấy, chúng ta thấy đọc cái câu đáp ca Thánh Vịnh 33-32 câu 5 rất là thâm thiết. Ôi tình thương của Chúa chan hòa mặt đất. Và nãy tôi đã nói ngay từ lúc đầu, tôi có ít dạy ra 8 cái ta làm trong lao động để nhắc cho chúng ta Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ 8. Để chúng ta ý thức sống 8 cái lao động đó thì chúng ta cũng được chia phần chiến thắng vinh quang của Chúa Giêsu. Đó, đó là ta là, và thật là hữu lý. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới đọc cái lời tuyên ngôn tin mừng ở Thánh Vịnh 118 câu 4, mà chúng ta mới đọc đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.